trong khó khăn, tập trung tâm ý.
Chán nản trong khó khăn, tập trung tâm ý. Cái bài này là dạy cho ai? Và cho hàng Phật tử tại gia. Thế cho nên phải dặn dò, tại làm sao cái việc tập trung tâm ý của người ta lại là cái khó khăn. Ra nó nhiều nhân duyên lắm, bao nhiêu nhân duyên nó gọi để cái tâm người ta phải tán loạn. Thế cho nên rằng cái việc tập trung tâm ý của người tại gia rất khó khăn. Đạo sống của chúng ta có cái hay đẹp là có thể huấn luyện được tâm. Với nỗ lực đúng thì chúng ta đạt trí tuệ. Câu này ngài khuyên cái gì đây? Nói cho người tại gia, nói cho người tại gia, nhưng mà dĩ nhiên mình có học, mình cũng có lợi được phần nào. Chữ chúng ta đây là nói ai? Nói chung đó, cái tấm lòng từ ái của vị thiền sư. Ngài thương xót những người tại gia, ngài đặt ngài chung với họ, ngài gọi là chúng ta. Tấm của chúng ta có cái hay đẹp, làm sao ngài lại có thể đặt ngài vào mấy cái đám tại gia này được? Người tại gia khác mà sao ngài lại gọi là chúng ta cùng theo đạo Phật? Và ngài đang dỗ người ta tu theo đạo Phật cùng một con đường. Chỉ có điều là ngài đã đi thảo rồi, cho nên bây giờ ngài quay lại, ngài dắt những người còn chậm thôi. Cho nên ngài dùng hai chữ chúng ta rất là từ ái, mà cũng do đây bao nhiêu những cái người thế gian có thể theo gót được ngài. Đạo sống của chúng ta, thế nào là đạo sống? Con đường mình đi, tại sao ngài lại bảo mình sống? Cái phương pháp sinh hoạt, cái nếp sống của đạo Phật, thế thì phải sống với cái đạo này. Nghĩa là tất cũng như chúng mình sống với cái hơi thở, tất cả tâm hồn để vào cái việc này, lấy đây làm cái sống của mình. Thế cho nên gọi là đạo sống, mà cũng là cái đường lối sinh sống cho nó đúng pháp, đúng cách. Thế thì cái đạo sống của nhà Phật có cái đẹp là ở chỗ nào? Có cái hay là huấn luyện được tâm. Này, người thế gian ấy thì người ta cũng hay nói đến cái tâm lắm. Bảo họ đi tu thì bảo không, tôi tu tâm được rồi, không cần phải vào chùa, cũng không cần phải làm phước, tôi cứ tu cái tâm là được rồi. Thế nhưng mà họ nói tu tâm của họ, họ có biết cái tâm của họ nó thế nào không? Mà họ có thật tu cái tâm không? Thế còn đạo Phật của mình ấy, thì không phải chỉ nói suông như mấy cái bà đó, mà nói sao? Mà đạo Phật của mình thì sao? Luyện thật sự cái tâm. Thế nào là huấn luyện thật sự cái tâm của con? Đấy, có phương pháp. Trước hết là cho các con giới luật, như là có cái hàng rào đứng vững ở trong cái cảnh bình an. Trước hết là cho cái hàng rào, tức là giới luật. Thế mình đứng vững ở trong cái cảnh bình an rồi, bây giờ mình quay về mình nhìn cái tâm, rồi lại dạy những các phương pháp để luyện cái tâm. Luyện cái tâm là làm gì? Có lò than là đốt nung nó lên, hay là làm gì? Không cho nó buông lung, cột nó lại, bắt nó đứng một chỗ. Rồi làm gì nữa? Những cái quặng vứt đi, chỉ để lại vàng mà thôi. Mà nếu mà vàng nó chưa sáng thì mình lại luyện thêm cho nó sáng nữa. Đó. Thì những cái quặng đây là những cái gì? Cái tham sân, những các cái tâm sở xấu mà mình đã lỡ lượm được từ vô thủy kiếp tới nay, thì giờ vứt đi. Đó. Thế là chỉ để lại toàn vàng thôi. Rồi lại tu các pháp quán để cho cái vàng này nó sáng lên, nó rực rỡ thêm lên. Nó làm thế nào cho đến khi chứng được A-la-hán, tức là được vàng 10. Vàng 10 là loại vàng gì? 10 phần 10 nó đều là vàng. không có còn lẫn một cái tí than hay là tí quặng nào nữa. Cho nên người ta gọi là vàng mười, cái chữ mười ấy là vẹn tròn, đủ cả mười Phật, không có còn một khiếm khuyết nào nữa. Hỷ thực hành chánh pháp, xin đọc và giảng cái đoạn này phước. Hỷ thực hành chánh pháp là bậc xuất thế gian. Sĩ là thế nào mà xuất thế gian là thế nào? Là cái gì? Sĩ là cái gì? Cứ gọi người ta là cư sĩ mà mình có biết cư sĩ là cái gì không đây? Cư là gì? Sĩ là gì? An cư, tức là ở yên một chỗ. Cho nên gọi ba tháng mùa an cư. Đó, cư là ở một chỗ nào gọi là cư. Sĩ là gì? Một vị học trò, một nhà nho, một ông quan văn. Chữ sĩ tức là nói về những người sống về văn chương chữ nghĩa. Thế tại sao những người tại gia bây giờ cứ gọi là cư sĩ? Nhiều khi họ chỉ làm ruộng, họ chả biết đọc mà. Thế vậy mà cứ gọi họ là cư sĩ thì làm sao? Cư sĩ là gì? Sĩ như vừa nói, chữ cư là ở, là ở một chỗ nào đó gọi là cư. Sĩ là nhà nho, nghĩa là ở vào một cái chỗ, ở vào một cái cảnh giới chỉ toàn dùng văn chương chữ nghĩa thôi. Đó gọi là cư sĩ. Nghĩa là cái ông này, ông chỉ chuyên tụng kinh, đọc kinh, đọc sách của Phật. Đấy. Mà ông chỉ mới sống bằng cái chữ nghĩa văn chương mà thôi. Chính nghĩa cái chữ cư sĩ thì là thế. Là cái người chỉ biết tụng, biết đọc sách vào. Chứ mà cái việc tu ấy thì người ta chưa vào sâu. Nhưng mà người ta biết đọc sách và biết đọc kinh, đọc sách của Phật. Thì chính nghĩa cái chữ cư sĩ là như thế. Rồi bây giờ đây ấy, người ta mới dùng cái nghĩa rộng ra. Mà cứ gọi tất cả những đệ tử tại gia của Phật thì người ta gọi là cư sĩ. Đó là cái danh từ mà dùng rộng ra. Thì ở đây người cư sĩ tức là người còn ở thế gian, còn ở tại gia. Nếu mà cái người này ấy, mà thực hành, nếu mà người ta không có tụng đọc suông mà người ta có tu, có tập, có thực hành chánh pháp thì ở đây không gọi là cư sĩ nữa mà gọi là gì? Xuất thế gian là thế nào? Khỏi luân hồi, có phải không? Mà người mà đã có cái ước vọng ra khỏi luân hồi, có phải cái người ấy là xuất thế gian không? Là ở vòng luân hồi. Mà con hiểu hai chữ thế gian là thế nào đã? Bây giờ cứ hỏi tỉ mỉ cho nó rành rành. Người ta nói quá khứ, hiện tại và vị lai gọi là tam thế, có không? Đấy. Cho nên gọi là ta, nó có nghe chữ tam thế, thập phương tam thế chư Phật nghe không? Nghe câu bao giờ không? Không nghe. Thầy tưởng nó không nghe bao giờ. Đó. Thế vậy chữ thế nghĩa là gì? Thầy vừa nói có hôm qua khác, hôm nay khác, ngày mai khác. Hôm nay thì gọi là hiện tại, hôm qua thì gọi là quá khứ, ngày mai gọi là vị lai. Thế như Hiền Ân đó, hồi bé thì là quá khứ, bây giờ là cô Hiền Ân thì tức là hiện tại, rồi mai đây già móm răng giống thầy, thế đó gọi là vị lai. Phàm những cái gì mà nó cứ có ba đời như thế, có quá khứ, có hiện tại, có vị lai, thế thì gọi là thế. Như bé nó vừa nói đó, chữ thế nghĩa là thời gian. Phàm những cái gì mà nó có ba thứ như thế thì gọi là thế. Vậy thì Hồng Ân là một thế. Mà nó có gian không? Gian là cái gì? Chữ thời thì nói về chữ thế rồi. Bây giờ chữ gian ấy là nói về không gian, nghĩa là nó có đằng trước, nó có đằng sau, nó có bên trái, bên phải. Nó nắm một khoảng không gian. Đấy. Nó có một cái khu vực riêng của nó, như cái thân của Hồng Ân. Thế thì cái thân này tên à, nó tên nó là hiền ân à, đấy. Thế thì hiền ân nó là một thế gian, gọi là hữu tình thế gian, bởi vì hiền ân nó có bên trái bên phải, đằng trước đằng sau, đỉnh đầu và gót chân, nó nắm một khoảng không gian mà nó lại có lúc trẻ, bây giờ là trẻ, hồi xưa là bé, rồi ít nữa già, thế là gọi là một thế gian. Mà trong cái thế gian này nó có yêu có ghét, có mừng có giận, cho nên gọi là đây là một hữu tình thế gian. Còn cái đồng hồ nó có phải là cái thế gian không? Con chỉ đồng hồ là một cái thế gian, mới mua thì nó sao? Nó mới nguyên. Bây giờ nó đã hơi hơi cũ, mai đây nó tàn, nó hỏng. Thế còn nó có thời gian không?
Có.
À, thế còn đó là nó có chữ thế, còn chữ gian. Đó, nó có đằng trước, nó có đằng sau, nó có bên trái, bên phải, bên phía trên, phía dưới. Nó cũng chiếm một khoảng không gian. Thế cho nên gọi nó là một vô tình thế gian, bởi vì nó không có yêu ghét mừng giận gì cả, nó lì ở đây, nhưng mà nó vẫn là một thế gian. Thế thì cho nên người ta chia ra hữu tình thế gian và vô tình thế gian. Mà bây giờ cái vị cư sĩ này lại là bậc xuất thế gian, nghĩa là thế nào? Sao gọi là xuất thế gian? Định bắt vào cái gì mà gọi là xuất thế gian? À, ta ra khỏi, người ta ra khỏi cái chữ thế và chữ gian. Thế thế nào là chúng ta tu chánh pháp thì chúng ta sẽ ra khỏi được cái thế và chữ với cái gian, thế và gian. Chỉ cái chỗ ra, tại làm sao người ta ra khỏi được thời gian, ra khỏi được không gian, ra khỏi vòng sinh tử, tức là ra khỏi được hai cái chữ thế và gian. Chữ thế nghĩa là người ta không cuộc vào thời gian nữa, mà chữ gian ấy nghĩa là người ta không có vướng mắc vào cái không gian nữa, ta ra khỏi được cả hai cái đó, gọi là người xuất thế gian. Nhưng mà như hễ cứ ra khỏi luân hồi gọi là xuất thế gian, thì phải chỉ, nghĩa là mình phải hiểu cho minh bạch thì mình mới đi ra được. Còn mình chưa biết nó là cái gì thì mình vẫn cứ cho đầu mình vào thực hành theo chánh pháp. Thế nhưng mà làm sao các ngài ra khỏi được hai chữ thế và gian? Thầy muốn nói rõ cái chỗ đó. Thì hễ mà con ở bụng má, con cứ vào bụng má, con hút những cái máu đã, rồi con mới tết lại thành cái bào thai. Cái bào thai ấy thì nó mới có lúc bé, rồi bây giờ là hồng ân, rồi mai đây là già, tức là nó mắc vào chữ thế. Rồi nó lại chiếm một cái không gian, có đằng trước đằng sau, bên trái bên phải, khi thì mập khi thì ốm. Thế cho nên gọi là con người thế gian. Xong chưa? Thế bây giờ con không vào bụng má nữa. À, con học tứ niệm xứ đây, mống niệm tham con đã không có nữa, huống chi là con mắc vào cái niệm dâm dục để mà còn phải chui vào trong cái tử cung. Thế cho nên học chánh pháp, con có vào bụng má để tết bào thai nữa không?
Không.
Mà không có bào thai thì con tìm cái thế gian nó ở chỗ nào? Đã cái không có. Thế cho nên cứ học chánh pháp, đừng có vào những các cái luân hồi sanh tử, không có những cái thân này nữa thì nó không có thế gian. Còn nếu còn có thân, dù là cái thân ảo ảnh như mấy ông bà ma quỷ đó, không có thực chất, chỉ có ảo tưởng thôi, nhưng nó cũng vẫn là thân thế gian, bởi vì đối với họ vẫn có hình có tướng, vẫn có hôm qua ngày mai. Những các vị tuy người ta là cư sĩ, là người thế gian, nhưng mà bây giờ người ta tu theo chánh pháp, thì những người ấy tuy người ta chưa ra khỏi thế gian, nhưng mà tâm trí của người ta đã ra chưa? À, người ta đang đi ra ngoài, cho nên gọi những các vị ấy là bậc xuất thế gian. Mà đừng coi thường, chúng ta đừng coi thường cho người ta là cư sĩ không biết gì. phải nhớ rằng dù là cư sĩ mà người ta đã học chánh pháp, mà người ta tu chánh pháp thì người ta là bậc xuất thế gian. Chỉ họ thầy năm giới là cha mẹ của mọi sự tốt đẹp. Có năm giới này thì con mới được làm sa di ni, mới được làm thức xoa, rồi làm tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni mà không có năm giới có được gọi là tỳ kheo ni nữa không?
Dạ.
Rồi Bồ Tát giới. Đã. Thế rồi ngày mai những quả vị A-la-hán, Bồ Tát cho đến quả vị Phật đi, có ai rời được năm giới này ra không? Thế cho nên nếu không có năm giới không thể có cái tốt đẹp ở thế gian được. Chẳng cứ ở thế gian mà ở phương trời nào, ở suốt thế gian, ở cảnh giới Phật nào chăng nữa, không có năm giới không có cái tốt đẹp. Thế cho nên đây Ngài nói năm giới là cha mẹ của tất cả tốt đẹp. Dù là cái tốt đẹp tuyệt đỉnh, là cái tốt đẹp thành Phật chăng nữa, nếu rời năm giới cũng không có. Thế cho nên chúng ta cẩn thận năm giới này. Đây là tài sản của chúng ta. Lời Ngài Thiền Sư Ngài dặn dò như vậy. Tài sản của mình. Cho nên nhất là các em thức xoa, về cái phần giới phẩm chưa kỹ thì nên cẩn thận đi. Tài sản của chúng mình là ở cái miệng của mình, ở cái chân tay việc làm của mình, ở cái tâm ý nghĩ của mình. Nếu có năm giới thì coi như có tất cả, mà nếu mất thiếu năm giới này đi thì thật là đáng thương, bởi vì địa ngục ngã quỷ bằng sạch. Cho nên có năm giới thì có tất cả ánh sáng, tất cả hoa đẹp. Mà nếu không có năm giới thì tất cả khốn khổ cũng ở chỗ này. Cho nên chúng ta kỹ lưỡng giữ gìn thân miệng ý để bảo tồn cái tài sản cho mình và cho mọi người chung hưởng. Cái này là chúng ta cứ thế tập, cứ thế tập, đừng bận tâm đến kết quả. Ba chữ cứ thế tập là cái gì nhỉ? Ở đây nói nhìn sự yêu ghét khởi dậy ở các giác quan mà không dính mắc vào chúng, cứ thế tập. Vậy hai chữ cứ thế là bảo mình làm gì?
Thế mà làm.
Thì cứ thế thì chính thầy mới đang hỏi hai chữ cứ thế là cái gì. Thầy chỉ hỏi nghĩa hai chữ cứ thế thôi. Con bảo cứ thế tập, thì thầy hỏi lại con là tập. Vậy thì đây là tập làm gì? Khi dùng hai cái chữ cứ thế là làm gì? Thế cho nên đây Ngài mới dặn dò nhìn sự yêu ghét khởi dậy ở các giác quan. Cứ khi mà sáu giác quan nó gặp cái sáu cảnh trần, thế thì mình lo nhìn cái yêu ghét nó khởi dậy lúc bây giờ. Mắt gặp một cái sắc, thì đừng để ý cái sắc ở bên ngoài, mà để ý xem cái tâm của mình. Như bây giờ nhìn một cái cảnh đẹp, núi nào sông, thì bây giờ tập đừng nhìn ra cái núi cái sông ấy nữa, mà làm gì? Quay về tâm mình xem nó có vướng mắc vào cái cảnh ấy không. Thế còn chúng ta thì nhìn cho đã, đưa mắt ra ngoài ngắm hết trời đến mây, đến sông, đến núi, rồi còn về lo đi kiếm cái máy ảnh ta chụp nữa, chụp để lấy cái bóng này, còn thêm cái bóng nữa. Thế cho nên còn đằng này ấy, thì khi thấy cái cảnh thì làm gì? Đừng để bận tâm núi mặt núi, mây mặt mây, mà để ý xem cái tâm của mình nó có mắc vào cái cảnh này không. Đấy, thế là cứ thế mà tập. Nghĩa là mỗi khi cái mắt nó gặp sắc, mỗi khi cái tai nó gặp âm thanh, sáu giác quan nó gặp sáu cảnh trần, thì mình cứ thế mình tập. Nghĩa là đừng để cho yêu ghét nó khởi dậy. Hễ nó khởi lên thì biết nó huyễn, để cho nó tan đi. thì cứ thế tặng, đừng bận tâm đến kết quả thì cũng mong cho cơm chín. Mà đây Ngài lại bảo mình tu đừng mong kết quả là làm sao? Con thổi cơm con có muốn được cơm chín không? Con tu mà lại bảo con đừng mong kết quả. Nhưng mà khi con thổi cơm ấy, thì tại con ngồi con mong cơm chín mà nó chín, hay là tại đủ lửa đủ nước, có gạo có nồi thì nó chín? Thế cho nên rằng con dù mong hay không mong, cái nồi cơm nó đủ duyên nó vẫn chín, chứ không phải là tại mình mong nó chóng chín mà nó chín. Thế cho nên cứ thổi cơm đi thì sẽ có cơm ăn. Vì thế cho nên rằng con tu hành cũng vậy, không phải cứ ngồi đấy để mong, mong ước cái ngày kết quả, mà con cứ tu đúng pháp thì thế nào cũng phải tới ngày kết quả. Còn bây giờ ngồi mong rồi sốt ruột rồi chán rồi thôi bỏ không tu nữa, có kết quả được không?
Không.
Thế cho nên khuyên mình không bận lòng đến cái chuyện mong, mà cứ gieo nhân cho đúng, vun trồng cho đúng cách thì thế nào kết quả nó cũng thành. Không phải ở cái chỗ mình mong mà nó thành, mà ở vì cái chỗ nó đủ nhân đủ duyên thì nó thành. Vậy cứ lo cho đủ nhân đủ duyên, đúng pháp đi, không cần mong đợi cái quả nó phải tới.